Kiều Thê Như Vân, chương 682. Cá chết lưới rách, góc truyện audio.com. Nếu là dĩ vãng, Thẩm Ngạo căn bản không hào hứng chút nào, đi so đo cùng một nữ nhân, nhưng hôm nay, liên quan đến chí thân của chính mình, liền bất chấp mọi thứ, hắn muốn cho người ta biết rõ, một khi Bình Tây Vương hắn phát ra tính tình thối, cũng không phải người dễ trêu. Dinh thự Trịnh phủ tại Biện Kinh cũng cách hoàng thành không xa, tòa nhà lớn chiếm diện tích mấy trăm mẫu, chiếm đóng trọn vẹn một đầu phố, bởi vì noi theo phong cách kiến trúc Hoài Châu, cho nên nhà lầu chính là dùng gạch mài xây lên, đối với tường gạch phải có khe hở sắc xám, vây quanh hòn non bộ, hai đầu nóc phòng cao ngất tạo hình ngắn gọn tinh tế. Trên nóc phòng, chỉnh tề mà khảm một loạt tích thủy hình tam giác dưới mái hiên, chính là cửa lớn nước sơn sắc đỏ sậm, trên cánh cửa trầm trọng, khảm một đôi vòng cửa bằng chén ăn cơm lớn nhỏ bằng đồng, buông thõng xuống để người đập cửa. Chỗ cửa lớn này, cơ hồ là luôn bảo trì mở ra, thỉnh thoảng sẽ có khách ra vào, cho nên, cũng lười đóng lại, chỉ là, xuyên qua cổng tò vò dưới cửa lớn, trước mặt là một cái tường xây làm bình phong ở cổng, trên tường xây làm bình phong ở cổng vẽ các loại đồ án cát tường như ý, lại để cho cái tòa nhà lớn kim bích huy hoàng này nhiều thêm vài phần khí tức quê cha đất tổ. Đại kiệu tám người khiên vững vàng mà rơi ở trước cửa từ trong kiệu chui đi ra, là Lý Lãng Tử Lý Bang Ngạn đại danh đỉnh đỉnh. Người gác cổng bên này thấy Lý Bang Ngạn xuống cỗ kiệu, vội vàng tới nghênh đón, dắt díu lấy hắn, nói. Lý đại nhân như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi đến đây rồi? Vì sao không gọi người thông báo một tiếng trước, tiểu nhân cũng dễ thông báo cho công gia tới đón tiếp? Mặt Lý Bang Ngạn âm trầm, thản nhiên nói. Công gia đang tại quý phủ, đang ở đây công gia cùng nhị gia đang uống trà tại Tiên Nhã Các. Lý Bang Ngạn nói, dẫn ta đi, người sai vặt thấy sắc mặt Lý Bang Ngạn lúng túng, cũng không dám nói gì, cẩn thận từng ly từng tí mà đi phía trước dẫn đường, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, xuyên qua một tòa lầu các chuyển qua một chỗ hành lang, một cái hồ lớn liền lộ ra hiện tại trước mắt. Trung ương hồ lớn là một hòn đảo đơn độc, trên đảo nhỏ có một chỗ lầu các lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, lúc này đang vào sáng sớm, đám sương nhàn nhạt bốc lên ở trên mặt hồ, bao phủ cái lầu các này, giống như nhân gian tiên cảnh, làm cho người ta lưu luyến quên đường về. Lập tức có một chiếc thuyền hoa nhích lại gần, đặt tấm ván lên, mời Lý Bang Ngạn lên thuyền, một mực đi tới hướng đảo đơn độc. Lý Bang Ngạn đến công phủ Trịnh gia cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần nhìn thấy cái này, liền không nhịn được mà muốn tán thưởng một phen, ca ngợi không thôi. Nhưng hôm nay hắn có chuyện trong lòng, cho nên mặt luôn luôn âm trầm, đợi thuyền hoa đi tới đảo đơn độc. Lý Bang Ngạn từ trên thuyền lên bờ, sớm có mấy cái mỹ tỷ chân thành đi tới, cúi thân thể xuống, nói. Lý đại nhân, một người trong đó đi thông báo trước người khác dẫn Lý Bang Ngạn đi về hướng lầu các ở chỗ sâu bên trong, đằng trước cái lầu các này còn có một đình viện, nhìn về phía trên thì đơn giản, nhưng chăm chú xem xét ụ đá ở dưới cái cây hòe kia đều là lấy tài liệu từ Hán Bạch Ngọc, nóc nhà lầu các lại càng là giường cột chạm trổ, làm cho người ta hoa mắt. Đến trước cắt là một tấm biển, mực đậm sơn đen viết ba chữ to. Tiên Nhã Các, Lý Bang Ngạn nghỉ chân một chút không khỏi kêu. Góc truyện audio.com, một chữ tốt, ba chữ này rõ ràng cho thấy là do thiên tử tự viết, cái chữ viết hạc thể này phối hợp với cái nơi như bồng lai tiên cảnh này, quả nhiên là phù hợp tới cực điểm, cho dù đổi lại là chữ viết của Vương Hy Chi cũng chưa chắc có thể làm cho người ta cảm giác được sự chuẩn xác như thế, ngược lại, sẽ có một loại cảm giác không khỏe. Lý Bang Ngạn cất bước đi vào, cửa ra vào lại là mấy mỹ tỷ mang theo ấm trà, chén trà nhỏ, điểm tâm đứng ở một bên, cúi thấp đầu, cái bộ dáng thanh tú động lòng người kia, nhìn thấy mà cực kỳ động lòng người. Nhất là nhất hai mỹ tỷ ở phía trong, đúng là song sinh thai, hai người ăn mặc quần áo giống nhau, buộc dây ngực cùng màu, châm hoa cài trên tóc mai cũng là hoàn toàn giống nhau, chỉ sợ là chủ nhân nơi đây cũng chưa chắc có thể phân rõ các nàng. Trong cái này lầu cắp một người lão giả đeo mũ rộng vành ngồi đó, trên người khoác áo tơi, râu tóc bạc trắng, sắc da lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nếp nhăn không hiện trên mặt, mặt mày vô cùng hồng hào. Người này chính là Ngô Quốc công Trịnh Khắc. Trịnh Khắc vốn chỉ là một thương nhân, tuy là gia thế giàu có, nhưng trong triều lại không được coi là cái gì, hết lần này tới lần khác hắn sinh con gái tốt, từ lúc đưa vào cung, Trịnh Khắc này liền dần dần phát tích rồi. Vốn sắc phong là Hoài Châu hầu, từ đó về sau, lại gia tăng là công, tuy công tước Đại Tống không quá đáng giá, nhưng đối với hắn, một đại thương nhân này mà nói, lại là một đạo bùa hộ mệnh, rất nhiều sinh ý cũng có thể hiển nhiên làm. Gia thế Trịnh gia giàu có nhất Giang Bắc, lại cam lòng kết giao đại thần, nhất là xã đảng Hoài Châu, chỉ cần thi đỗ tú tài, mỗi đến ngày lễ ngày Tết Trịnh gia cũng đưa chút ít lễ vật đi qua, nếu có người đọc sách túng quẫn, chỉ cần đã mở miệng, Trịnh gia luôn luôn là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Bởi vậy, quan viên Hoài Châu, luôn luôn là coi Trịnh Khắc như thiên lôi sai đâu đánh đó, đừng nói là người khác, chính là Lý Bang Ngạn, thấy Trịnh Khắc cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Trịnh công. Ngồi ở phía dưới Trịnh Khắc là một trung tuổi còn nhỏ, tai to mặt lớn, trên mặt luôn mang theo dáng tươi cười, làm cho người ta vừa thấy, liền sinh ra cảm giác thân cận. Đây là nhị lão gia, Trịnh Phú, người Hoài Châu cũng biết, sinh ý Trịnh gia đều là vị nhị lão gia này chuẩn bị, Trịnh Khắc gần đây hoàn toàn không hỏi về sự tình sinh ý. Trịnh Công, tuy Trịnh Khắc vung tay làm trưởng quầy, Lý Bang Ngạn thấy hắn, cũng không dám lộ ra một điểm không tôn trọng, ngoan ngoãn mà hành lễ, nói. Thân thể Trịnh Công gần đây có tốt không? Trịnh Khắc nhàn nhạt vuốt râu, gật đầu cười nói với Trịnh Phú. Sĩ Mỹ này đã là tể tướng rồi, sáng sớm rõ ràng còn có nhã hứng tới gặp người rảnh rỗi ta đây, chắc hẳn sĩ Mỹ là vô sự không lên điện Tam Bảo rồi, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Thừa dịp Lý Bang Ngạn ngồi xuống, Trịnh Khắc cười nói. Sáng sớm hôm nay, ở chỗ này câu được 3 con cá báo, đã gọi người đi làm canh cá rồi, sĩ Mỹ có thể nếm thử. Bọn hắn nói đều là nói giọng quê hương Hoài Châu, nhất là Trịnh Khắc lại càng khẩu âm dày đặc nhưng ngẫu nhiên lại xen lẫn vài câu lời nói kinh thành, nếu không phải thường xuyên đối thoại cùng hắn, chưa hẳn có thể nghe hiểu được. Trịnh Phú mượn cơ hội, nói, Lý Thể Tướng sáng sớm đã tới, nhất định là có việc, trước hết nghe chính sự đã. Lý Bang Ngạn cười khổ một tiếng, nói, trong nội cung vừa mới truyền tới tin tức, gocchuyenaudio.com, Hồ Tử bị người bắt giữ ngay trước mặt Trịnh Quý Nhân, bây giờ còn chưa biết sinh tử. Hắn thản nhiên nói, nghe nói là đánh cho 30 trượng, người đã chết rồi, trực tiếp ném ra ngoài cung. Vừa rồi, hai cái lão gia Trịnh gia này còn đang nói giỡn, lúc này biểu lộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Trịnh Khắc đóng đôi mắt lại, như có điều suy nghĩ, Trịnh Phú nói. Ai lớn gan như thế? Lưu Hồ kia giàu gì cũng là chủ sự, lại là nội thị thân cận trước mặt Bích Nhi, như thế nào nói đánh là đánh? Thời điểm vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy, những lời này hơi thừa thãi, người ta đã dám đánh, nhất định là có dựa vào, nói không chừng. Lý Bang Ngạn nói, động thủ chính là Kính Đức Cảnh Thái Cung. Trịnh Phú khép miệng không nói, Kính Đức, người này người nào không biết, chính là thiếp thân thái giám trước mặt Thái Hậu, Kính Đức động thủ, 10 phần là Thái Hậu bày mưu đặt kế. Trịnh Phú không khỏi nói, như thế nào đột nhiên liền chọc phải Thái Hậu. Dĩ vãng truyền ra tin tức không phải đều là nói Thái Hậu rất hài lòng đối với Bích Nhi đấy sao? Lý Bang Ngạn nói, vấn đề xảy ra ở chỗ này, nghe nói trước khi Hồ Tử bị người đánh chết Thẩm Ngạo vào cung, gặp mặt qua Thái Hậu, còn có một tin tức bệ hạ đã đưa thánh chỉ xuống, chuyện Thái Nguyên do Thẩm Ngạo khâm mệnh tra rõ. Trịnh Phú cười lạnh nói, cái tên họ Thẩm này xem ra là muốn cá chết lưới rách cùng chúng ta rồi. Lý Bang Ngạn thản nhiên nói. Còn không phải sao, mới trở về vài ngày, liền đưa thương lên, một chuyện làm không tốt chỉ sợ sự việc sẽ bại lộ. Trịnh Khắc một mực không nói gì, sắc mặt bình thản, có vẻ vinh nhục không sợ hãi, nhếch miệng mỉm cười, nói. Động đến Kỳ Quốc Công, chẳng khác nào là động đến Thẩm Ngạo, hắn có động tác này, không coi là cái gì ngoài ý liệu. Hắn chậm rãi mà tiếp tục nói, chỗ Thẩm Ngạo dựa vào duy nhất chỉ là thân thuộc với vua mà thôi, những thứ khác. Trịnh Khắc lộ ra vẻ khinh miệt nói. Trong triều đình có sĩ Mỹ tiền tài có hoài thương, bên nào cũng không phải hắn có thể so sánh, bệ hạ bên này, ta cũng không phải lo lắng, có Bích Nhi ở đó, dù thế nào cũng không xảy ra sự tình, nhiều nhất chỉ là bệ hạ ra mặt dàn xếp ổn thỏa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể chém đầu của chúng ta. Lý Bang Ngạn cũng là một lão hồ ly, chỉ là tâm cơ còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu, nghe xong lời Trịnh Khắc nói, không khỏi gật đầu, nói. Không tệ, chỉ cần bệ hạ còn nhớ Trịnh Phi, Thẩm Ngạo còn có thể làm gì chúng ta đây. Trịnh Khắc nhưng lại lắc đầu cười khổ thản nhiên nói. Cái này cũng chưa chắc, họ Thẩm thông minh ở chỗ, ngay tại lúc hắn chưa tìm được phương pháp xử lý, đã đưa chúng ta vào chỗ chết. Trịnh Phú vừa rồi còn nhẹ nhàng thở ra, nghe huynh trưởng nói như vậy, trà vừa mới vào trong miệng đã phun ra tay không khỏi run rẩy một chút, nói. Trên đời này, ngoại trừ Hoàng thượng, còn có ai có thể đưa chúng ta vào chỗ chết? Là Thái Hậu, lúc này, Lý Bang Ngạn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Trịnh Khắc tràn đầy mệt mỏi mà thở dài một hơi, rất là lạc lõng nói. Nếu là Thái Hậu ra mặt Trịnh Phi lại có làm được cái gì? Cho nên, Thẩm Ngạo trực chỉ cảnh Thái Cung, đây cũng là vì cái gì Thẩm Ngạo vừa đi vào cung, Hồ Tử đã bị Kính Đức đánh chết. Hắn nhàn nhạt mà tiếp tục nói. Chỉ sợ Thái Hậu nghe xong hắn nói, đã muốn giáo huấn Trịnh gia chúng ta. Lý Bang Ngạn sống ở quan trường, đương nhiên biết rõ sức nặng của Thái Hậu có chút thời điểm, kể cả Hoàng thượng. gocchuyenaudio.com cũng không thể vi phạm, huống chi cái hậu cung này vốn là Thái Hậu chủ sự, nếu là Thái Hậu và Thẩm Ngạo đứng ở cùng một chỗ, một khi Trịnh Phi thất sủng, một lá bài tốt nhất trên tay bọn hắn đã mất đi hiệu dụng, đến lúc đó Thẩm Ngạo lại mượn thân thuộc với vua để đối phó Trịnh gia cùng Lý Bang Ngạn hắn, sẽ nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều lắm. Trịnh Khắc chậm gì gì nói, không cần sốt ruột Thái hậu không đi tìm Bích Nhi, mà là cầm Hồ Tử khai đao, đây là giải thích Thái hậu chỉ là sinh ra hiềm khích, chỉ phát ra cảnh cáo đối với Bích Nhi, sự tình còn chưa tới tình trạng xấu nhất. Hắn ung dung nói, ta nghe nói, Thái hậu gần đây rất tiết kiệm, loại người tiết kiệm tất nhiên thích tiền tài, chỉ cần nàng yêu thích vàng bạc châu báu liền dễ làm, Mặc Thẩm Ngạo hắn có ba thốn miệng lưỡi không nát, Trịnh gia ta chỉ cần mượn nghìn quan gia tài để đối phó. Trịnh Phú có chút không muốn, nói, huynh trưởng có ý tứ là, Trịnh Khắc thản nhiên nói, Biện Kinh bên này có bao nhiêu hiện ngân? Trịnh Phú nói, chỉ khoảng 7-8 nghìn quan mà thôi, những năm này, sinh ý làm rất lớn, tiền đều đặt ở địa phương sinh lợi, trong thời gian ngắn mà phải kiếm tiền mặt chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn thản nhiên nói, hơn nữa, trước đó vài ngày, trắng trợn thu mua rất nhiều lương thực, ai ngờ kỳ quốc công kia không thức thời, bây giờ còn để trong khố phòng Thái Nguyên, không biến thành tiền tươi được. Về phần thương đội, liền càng không thể động, nữ chân bên kia thúc hàng càng lúc càng gấp, không có tài chính chuyển động, đến lúc đó, sẽ xảy ra sự tình xấu, ngược lại, quê quán bên kia còn có thể rút ra hơn 10.000 quan đến, đại ca, đủ chứ? Trịnh Khắc lạnh lùng cười một tiếng, nói, chút tiền ấy đánh động nhân tâm như thế nào? Không có 100 vạn quan, cái lễ này cũng không đưa ra nổi. Trịnh Phú cắn răng nói, vậy thì xin huynh trưởng cho ta thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nhất định kiếm ra đủ tiền bạc. 10 ngày, trong đôi mắt Trịnh Khắc xẹt qua một tia sầu lo, lập tức gật gật đầu, nói. Được rồi, 10 ngày, hơn nữa, toàn bộ đều là trăm quan tiền dẫn, đến lúc đó, cùng nhau đưa đi Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Phủ, Trịnh Phú không khỏi ngạc nhiên, lập tức hiểu được cùng Trịnh Khắc nhìn nhau, cười một tiếng, nói. Ta hiểu được chuyện này giao cho ta đi làm, chính là sinh ý không vận chuyển chu toàn, cũng phải lấy tiền ra. Ba người còn nói trong chốc lát, Lý Bang Ngạn lo lo lắng lắng nói. Hiện tại, lương thực trữ hàng lại không bán được, những lương thực này đều là sắm gấp 3, gấp 4 lần như giá thị trường, nếu qua mấy tháng nữa, đợi triều đình phân phối lương thực đi qua cái này lỗ lã sẽ không dừng lại ở trăm vạn. Hộ bộ bên này, ta còn có thể lại ngăn cản một chút nhưng qua chút ít thời gian, chỉ sợ bắt đầu vận chuyển lương thực rồi, Trịnh công có biện pháp nào không? Vốn là dùng cách nghĩ của Lý Bang Ngạn, chỉ là muốn lôi kéo kỳ quốc công cùng một chỗ phát tài, dù sao thiệt thòi chính là quốc khố, chỉ cần kỳ quốc công gật đầu, khẳng định cũng có chỗ tốt của hắn. Bởi vậy, Hoài Châu thương nhân bên này trắng trợn thu mua lương thực các phủ xung quanh, mà lại đều là giá cao thu mua, liền trông cậy vào làm lần sinh ý một vốn bốn lời này. Một phương diện khác, kỳ quốc công phát tài, Bình Tây Vương kia chính là cái tên điên cuồng, chẳng lẽ còn có thể lũ lụt sông Miếu Long Vương, tìm kỳ quốc công tính sổ. Lý Bang Ngạn dùng chiêu thức, gocchuyenaudio.com, ấy, xác thực độc ác chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, kỳ quốc công đúng là không chịu thông đồng làm bậy, kết quả sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi này. Hôm nay, Thẩm Ngạo đã bắt đầu động thủ, Trịnh phủ bên này cũng có kế sách ứng đối, nhưng lương thực mất giá tiền rất lớn chữ hàng, cũng không thể chất đống móc meo ở phía trong phủ kho, huống hồ, lợi nhuận một chuyến sinh ý này thật sự quá lớn, không tiếp tục làm, thật sự đáng tiếc. Trịnh Khắc chậm gì gì mà nhấp một ngụm trà, nghĩ, nói. Cái lương thực này đương nhiên phải bán, thời gian kéo càng lâu ta càng có lợi đối với chúng, trước mắt tuy triều đình là để cho biên quân bên kia đều đặn đưa chút ít lương thực đi ra, nhưng nhiều nhất cũng không quá một tháng mà thôi, chỉ cần Thái Nguyên thiếu lương thực, sẽ không sợ có người làm trái. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói. Cuộc làm ăn này, nhất định phải làm, Thẩm Ngạo không phải cũng muốn đi Thái Nguyên sao? Thật tốt cứ để cho hắn đi, để cho hắn trơ mắt chứng kiến nạn dân không có cơm ăn, người người chết đói, sau đó chính là chó cùng rứt dậu, hắn là khâm sai, nếu lại kích động dân biến, Thẩm Ngạo hắn ngay cả có lão thiên gia che chở cũng làm cho hắn không chịu nổi. Trong lòng Lý Bang Ngạn nghĩ cái này lại rất tốt, không xuất ra lương thực chính là hoàng đế đi Thái Nguyên cũng thúc thủ vô sách quản Thẩm Ngạo hắn khỉ gió, đi tra rõ hay là làm cái gì, chỉ cần hắn tại Thái Nguyên một ngày, có người chết đói hoặc là kích động dân biến, kết quả đều là hắn không may, hắn muốn đi, liền để cho hắn đi. Cách chương.